Hữu lậu và cái công đức vô lậu. Mà cái công đức vô lậu là mình trở về với chính mình tu tập, hành trì. Cái từ đó cái công đức thì Ngài Huệ Năng á, khi mà nghe như vậy rồi đó, giảng đến cái câu đó rồi, cái Ngài mới nói: Hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh hay sanh ra công đức, hà kỳ tự tánh vốn tự đầy đủ. Có nghĩa là hà kỳ đâu ngờ tự tánh của mình vốn đầy đủ, đâu ngờ tự tánh của mình hay sanh ra công đức, đâu ngờ tự tánh của mình vốn không có sinh diệt. Tổ biết rằng Ngài đã ngộ đạo, cho nên Ngài truyền y bát cho Ngài Huệ Năng. Thì chúng ta thấy khi chúng ta có sự hành trì tu tập ở nội tại rồi đó, thì tự nhiên một lúc nào đó cái công đức lành đó, từ đó nó đầy đủ, nó tự tánh của mình vốn tự đầy đủ. Cái lúc đó là, nhưng mà thưa quý vị, để quý vị nghe và hiểu thấu đáo được buổi giảng hôm nay, thì trước khi quý vị xuống để thôi rồi quý vị nghe hơi lộn xộn đó, nhắc một câu kệ thôi. Cái chỗ gọi là thật tế lý địa, không có viết được kịp, quý vị chớ mất thời giờ. Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Có nghĩa là cái chỗ thực tế, cái chỗ mà cứu kính mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta tu tập hành trì đó, phản quang tự kỷ, soi trở về với chính mình đó, cái chỗ đó không có dính một mải trần. Tại vì còn dính một mải trần tức là mình còn chấp, mình tu hành bố thí làm gì phước đức mà mình còn chấp, cho nên không có được. Nhưng mà hai câu sau, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp, trong các hạnh không có xả một bỏ một pháp nào hết. Bố thí, cúng dường, làm từ thiện, xã hội, công quả cho chùa mình làm hết. Bởi vì cái tu của chúng ta không có nghĩa là chúng ta chỉ hướng vào tu cái công đức không, mà chúng ta phải tu cái phước đức nữa. Cho nên vì vậy, ở trong nhà Phật gọi là phước gì?
Phước.
Huệ. Đó, không? Huệ xong, xong là chung, phải không? Chỉ xong là xong chung đôi với nhau đó. Phước huệ xong tu đó, quý vị thấy không? Chẳng những tu phước mà tu huệ. Cái phước này là gọi là phước gì? Phước đức. Huệ này là gì? Là công đức đó, quý vị thấy rõ chưa? Thật tế lý địa tức là cái chỗ thật tế, bất thọ tức là không có một mải trần dính được ha. Bất thọ nhất trần, nhất trần là một mải bụi đó. Rồi câu thứ ba là vạn hạnh môn trung, trong các môn trung tức là trong các cái hạnh, bất xả nhất pháp, không có bỏ một cái pháp nào hết. À, bất xả nhất pháp. À, cái bữa nay thầy giảng hơi lên cho quý vị hơn cao cao một chút rồi đó. Chứ để cho quý vị học thấp hoài tội nghiệp, phải không? Nói lớp 2, mấy người trên lớp 3 nói, mấy bà nó lớp 2 mới vô, mới đi chùa. Rồi Bồ Tát này không á. Thầy nói quý vị giỏi quá ha, lớp 2 người ta Bồ Tát ở đó không á. Bất xả nhất pháp, bất xả thực tế lý địa, bất thọ nhất trần, bất là chẳng á, không có một mải trần dính. Có nghĩa là cái chỗ thực tế, cái chỗ cứu kính giải thoát, cái tâm của mình á, trở về nguồn tâm của mình á, không có một mải trần dính á, không có bị dính mắc, không có bị kẹt. Nhưng mà trong muôn hạnh á, mình không bỏ một pháp nào hết, tức là mình phải tu phước mà mình phải tu huệ nữa, cho nên gọi là phước huệ song tu. Công đức và phước đức đều tu hết, chứ không nói nghe thầy giảng vậy nó thôi con về con tu huệ thôi, chứ con không có muốn lọt trong sanh tử luân hồi, con về con tu huệ thôi, bây giờ con không có đi chùa nữa. Thấy ai dạy vậy? Nếu Hòa Thượng Thông Hải dạy cho chết thầy. Thầy đâu phải chỉ quý vị, tại quý vị học chưa hết bài, thành ra thầy phải làm mấy phút để cho nó hết bài nè. Cái câu quan trọng lắm á. À, câu quan trọng. Rồi, thôi bây giờ để mình hồi hướng nha. Thầy gọi, thầy thấy bản để, nhưng mà thầy coi lại chương trình của thầy MC đó, thầy Hoàng Khai á, đưa cho thầy á, là thầy highlight lên màu xanh á, là thầy chỉ có tối nay dường như có thầy nào hay thầy gì đó vô lớp này nè. À, thành ra thôi. Thôi để đi, kỳ tới đi, hay nhiêu cái đủ rồi chứ không thôi rồi kỳ tới không có gì để mà giảng cho quý vị. Rồi bây giờ để xin mời đứng dậy hồi hướng. Thầy có một bài thơ hay lắm mà không có thì giờ quý vị.
Thầy đọc luôn đi thầy. Thầy đọc luôn đi. Thầy đọc luôn đi thầy.
À không được. Bài thơ này nó dài lắm. Nó dài lắm. Cái bài thơ này là thầy mới tìm ra. Cái bài thơ này là bài thơ tên là Người bài thơ Tiếng Nói Từ từ Đáy Mộ. Là tiếng nói của cái người từ đáy mộ, người chết rồi mà nói cho chúng ta. Người chết mà nói cho chúng ta được. Thấy không? Thành ra bài thơ này rất hay. Nhưng mà thôi để kỳ tới. Không, kỳ tới. Cái này là thầy phải giảng ra nó mới hay. Kỳ rồi thầy giảng ở bên Canada với lại ở bên khóa học ở California. Mấy Phật tử thích lắm. Nhưng mà bài thơ này là thầy để dành đem theo khi nào mà thầy dòm thấy ở dưới mà buồn ngủ á, nó giảng cái bài đó để cho chi cho quý vị tỉnh nghe cái người chết mà người ta nói nha, tiếng nói từ đáy mộ mà tác giả không biết, cái tác giả không biết, tiếng nói từ đáy mộ
à.
Thôi bây giờ xuống là ăn lon cơm ăn nước hay chơi chương trình.
Hả?
Cái gì một người nói thôi nhiều. Sao con? Sao rửa mới ăn hả? Bây giờ cái bài này cần 10 phút rồi thầy bị rầy quý vị ra trả lời. Hả? Quý vị đồng chịu thì chịu bị đầy. Tại vì thầy không có giảng tối nay nữa nha. Trời ơi, ghê hen. Thưa quý vị, bài thơ này nói về vô thường và giải thoát. Mà cái bài thơ này thầy mới biết ra đó là tiếng nói người dưới mộ chưa rõ tác giả. À, đây nè, quý vị nghe nè. Lần vào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình. Anh sẽ là tôi đã là anh, một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. Quý vị thấy hay quá, thầy ngẫm nghĩ thì nói đúng như vậy. Không, lần vào đời mình khóc lên hoảng hốt, khi mình sanh ra đời đó quý vị biết là mình khóc, cái tiếng khóc mình là nói lên cái sự khổ đau của kiếp nhân sinh. Tu qua tức là chữ nho đó mà viết lên là khổ a. Mà quý vị thấy sanh con mình ra đó, mà mình sanh ra mà nó không khóc thì bác sĩ cũng phải giả cái đít lên cho khóc. Nó không khóc là mai mốt nó sẽ cầm. Cho nên cái tiếng khóc của nó hoảng hốt, nó từ trong bào thai ra, nó tiếp cận với bên ngoài không khí đủ thứ. Có nhiều đứa nghe nói nó sanh ra đời, quý vị biết nó nhìn, nó mở mắt ra được, nó nhìn tùm lum vậy đó, nó giống như cái đàn pha vậy đó, nó dòm vậy đó. Mà nó phải khóc, con phải vậy không? Nó nhìn vậy đó. Nghe nhiều người bà mẹ ta kể lại, nó nhiều đứa nó sanh ra nó nhìn nó lạ đó. Nó lạ tại nó trong bụng mẹ thấy tôi thùi à, 9 tháng 10 ngày. Thành ra lần vào đời khóc lên hoảng hốt đó là vậy. Lần ra đi thiên hạ khóc ưa mình. Mình ra, lần ra đi là đâu? Đi đâu? Thiên hạ khóc đưa mình. Lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình. Anh sẽ là tôi đã là anh. Rồi mình, các anh, các chị cũng như tôi, và tôi cũng như các chị. Thấy không? Một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. Cái kiếp của chúng ta sống chỉ là hai cái tiếng khóc. Một lần chào đời và một lần ra đi. Không ai hơn được. Quý vị thấy, khóc, cái tiếng khóc của chúng ta, tiếng chào đời, rồi mình chết, để ra đi, cũng lần khóc nữa. Đã mơ mộng vui buồn và vinh nhục, từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời, nhưng cuối cùng cả gió mới tàn hơi, buông tất cả tay không còn một vật. Đã mơ mộng vui buồn và vinh nhục, cuộc đời của chúng ta trải qua, quý vị thấy, quý vị là những bậc cha mẹ lớn tuổi, mình mơ mộng hang, rồi mình vui buồn vinh nhục. Có nhiều người tối hôm qua không biết có đầu ủ ở đây không, không nói tội nghiệp, nói là ngày xưa thầy biết con á, là con là ngày xưa là con pilot, tức là không quân. Mà nghe ngày xưa Việt Nam mà mấy ông không quân đó là phải tướng, phải cao, phải tốt, phải có sức khỏe, phải có trình độ mới đi lái máy bay chứ, làm sao không biết lái. À, bình thường người thường đâu lái được. Tàu Hú có mặt đây không? Ông học chắc lớp 3 ông giỏi hơn. Thành ra ông nói thì quý vị thấy đó là những người mà ông kể lại cho thầy nghe một chút xíu á, thì thầy thấy cái cuộc đời của một con người, người ta ở trong quân đội, người ta làm những cái ngành nghề mà sĩ quan cao cấp mà của không quân, mà quý vị biết là một thời vinh nhục ở trong cái cuộc đời của người ta, hay là bác sĩ, kỹ sư, hay là một ông tổng thống, hay là một ông tướng, thì chúng ta thấy cái việc vui buồn và vinh nhục của cuộc đời và từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời. Mình dọc ngang mình có làm cái gì đây chăng nữa thì sao, nhưng cuối cùng cả gió mới tàn hơi, cuối cùng cuộc đời của chúng ta hơi thở ra rồi